Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 7, 2011. Thêm một tàu đánh cá Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc tấn công.
Các giám tỉnh dòng chúa cứu thế vùng Đông Á Úc Châu phản đối Việt Nam cấm linh mục Phạm Trung Thành xuất cảnh.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma bất chấp phản đối của Bắc Kinh.
Kết quả trắc nghiệm cho thấy 8 ngân hàng châu Âu không đủ khả năng đối phó khủng hoảng.
Các nhà đối lập Syria họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, diễn đàn khu vực ASEAN sẽ ra tuyên bố về tranh chấp Biển Đông.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị và chương trình Cùng Ngư Dân Bám Biển, RFI phỏng vấn nhà báo Tâm Chánh phụ trách chương trình. Kính thưa quý thính giả, thêm một tàu đánh cá Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc tấn công. Theo tin của báo Thanh Niên, một chiếc thuyền đánh cá thuộc tỉnh Phú Yên do ông Võ Văn Tú làm thuyền trưởng cùng với 8 thuyền viên đã bị Hải quân nước ngoài bắt giữ tại ngư trường Trường Sa vào ngày 13 tháng 7. Nhờ một chiếc tàu cá đi cùng gọi điện về cho thân nhân thuyền trưởng gặp nạn, nên tin này lọt về đất liền. Thân nhân kêu cứu nhưng chưa rõ số phận của chiếc tàu cá này ra sao. Trong khi đó thì biên phòng ở Phú Yên cho biết là đang xác minh thông tin trên. Theo một số nguồn tin địa phương thì đây là lần thứ 3 trong vòng một tuần lễ tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc trấn áp. Chính quyền huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cách nay 2 hôm đã xác nhận một chiếc tàu cá của ngư dân Nguyễn Thừa đã bị tàu chiến Trung Quốc mang số hiệu 44861 cướp tài sản, đánh đập và rượt đuổi tại vùng Hoàng Sa ngày 5 tháng 7. Cả hai chiếc tàu gặp nạn Trung Quốc đều chưa trở về đất liền. Theo giới phân tích, người dân địa phương đã thấy rõ kế độc hiểm của Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi.
Liên tục trong một cái khoảng thời gian ngắn, khoảng 10 ngày thì có đến 3-4 vụ thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam, chủ yếu là của ngư dân Quảng Ngãi và ngư dân Phú Yên khi đang hành nghề tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thì bị tàu của Trung Quốc bắt nạt bằng cách áp sát thuyền rồi xông lên thuyền quần cá của ngư dân, đánh đập ngư dân, tịch thu hải sản của ngư dân đánh bắt được và đuổi ngư dân ra khỏi vùng biển mà họ đang lao động. Một vụ của tàu ông Nguyễn Thừa ở Đức Phổ ngày 5 tháng 7, một vụ khác của một cái tàu ở Bình Sơn vào cũng khoảng ngày 7 tháng 7 và một vụ là khoảng 13 tháng 7 của một cái tàu cá ở Phú Yên. Cái thông tin của cái tàu cá Phú Yên thì là do một cái thuyền đánh cá khác gọi điện về báo cho ông bố già của cái người thanh niên mà là chủ thuyền đánh cá bị tàu Trung Quốc bắt và hiện nay cũng chưa biết đi về đâu.
Và dường như chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng đã được những cái thông tin này rồi phải không thưa anh?
Tôi biết chắc tức là bộ đội biên phòng được thông tin này khá sớm nhưng mà không hiểu vì lý do gì thì lần này tức là các cái thông tin chính thức không được thông báo lên. Vì thế cho nên là ở Việt Nam thì gần như là các cái báo chí chính thống ở Việt Nam đều không đưa được những cái tin đó một cách nhanh nhạy, kịp thời, rõ ràng. Chỉ có duy nhất theo tôi biết tức là tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì đưa được một cái tin về cái tàu của ông Võ Thừa, mà mấy ngày sau thì báo Thanh Niên có đưa lại cái tin thông tin như thế, thì cũng nói là biên phòng cung cấp, rồi còn Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục đưa cái tin nữa mà nói là bộ đội biên phòng thì đề nghị giấu tên, tức là nó chứng tỏ tức là nó có vấn đề gì đó mà bộ đội biên phòng mặc dù biết những thông tin này nhưng lại không kịp thời cung cấp cho báo chí.
Từ hôm qua thì Hải quân Hoa Kỳ có 3 chiến hạm đến Việt Nam để cùng Việt Nam thao dượt chung. Thì thưa anh, cái vụ mà tàu Trung Quốc hà hiếp ngư dân Việt Nam đây không phải là lần đầu tiên, nhưng với tư cách là một nhà báo tại địa phương và người dân Quảng Ngãi, ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên bị cái vấn đề này thì anh nhận định ra sao? Xin anh chia sẻ với thính giả RFI bốn phương thưa anh.
Tôi suy nghĩ thế này. Thứ nhất là không phải vì tàu Hoa Kỳ phối hợp thao diệt với Hải quân Việt Nam mà Trung Quốc có những cái hành động như thế, mà thực chất thì họ đã có những hành động như thế từ lâu lắm rồi, từ nhiều năm nay, và cái cường độ thì nó càng ngày càng tăng, những cái vụ nó càng ngày càng dày đặc hơn, nhất là trong cái khoảng thời gian gần đây. Trước khi tàu Mỹ được có tới thì họ đã cắt cáp tàu thăm dò khoáng sản của Việt Nam, rồi liên tục bắt bớ và đánh đập ngư dân của chúng ta đang hành nghề ở những cái vùng biển thực chất tức là nó thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thế thì cái hành động này nó theo tôi là nó nhằm rất nhiều mục đích, nhưng mà cái mục đích đầu tiên theo kiểu tôi biết tức là phía Trung Quốc rất muốn, tức là bằng những cái hành động đen nẹt như thế này, làm nản lòng các ngư dân Việt Nam để không cho họ đi đánh cá ở những cái vùng biển vốn là những ngư trường quen thuộc xưa nay của họ nữa. Khi ngư dân Việt Nam không còn xuất hiện được ở những cái vùng biển đó thì rất khó khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam tại những vùng biển đó. Trung Quốc họ biết điều đó cho nên họ quyết đánh vào ngư dân và đánh bằng cách tịch thu tài sản, tịch thu lưới cụ, tịch thu hải sản, khiến ngư dân trắng tay. Ngư dân trắng tay thì ngư dân không thể ra khơi được nữa. Ngư dân không thể ra khơi được nữa thì đương nhiên là cái vùng biển đấy cũng còn cái sự hiện diện của người Việt Nam. Từ xưa đến nay cái cách của Trung Quốc đối với Việt Nam vẫn là cái cách của một nước lớn đối với một cái nước nhỏ, và luôn luôn ngay khi mà tỏ và là thân thiện nhất thì vẫn ẩn sau trong đó những cái mưu đồ. Nhưng mà với những cái người Việt Nam mà cảnh giác thì rất biết những các cái đường đi nước bước của Trung Quốc, và thực ra tức là Trung Quốc không còn những cái bí mật bất ngờ. Theo tôi thì đó cũng là một cái điểm yếu của họ đấy. Cái điểm yếu của họ ở cái chỗ tức là không còn ẩn dưới một cái hình ảnh của một người bạn lớn thân thiết nữa. Chính những hành động của Trung Quốc đã làm bộc lộ họ trước nhân dân Việt Nam và trước thế giới, họ hiện rõ rồi chứ không còn lờ mờ.
FFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Trước các hành động khiêu khích của Bắc Kinh, nhân sĩ Việt Nam kêu gọi xuống đường vào ngày mai Chủ nhật 17 tháng 7. Cách nay hai hôm, vào ngày 13 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từ chối tiếp xúc với nhóm nhân sĩ trí thức để làm rõ một số thông tin về hiện tình đất nước trước các mưu toan của Bắc Kinh. Hôm qua, nhiều nhà trí thức, nhân sĩ và sinh viên đã đưa lời kêu gọi biểu tình tại Hà Nội vào ngày mai Chủ nhật 17 tháng 7 để bày tỏ lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm. Tại miền Nam, nhà dân chủ Hà Sĩ Phu qua sáng kiến riêng kêu gọi chính quyền thành phố mang tên Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đừng nên cản trở dân chúng biểu tình chống xâm lược. Lời kêu gọi biểu tình lần thứ 7 tại Hà Nội đã được công bố từ hôm qua, 2 ngày sau cuộc hẹn với Bộ Ngoại giao bất thành. Địa điểm tập hợp là chung quanh khu vực Sứ quán Trung Quốc vào lúc 8:30 sáng. Nội dung lời kêu gọi nhấn mạnh là các cuộc biểu tình của nhân dân trí thức sinh viên trong và ngoài nước đã biểu lộ tình yêu nước và trách nhiệm khi tổ quốc lâm nguy. Thứ hai là luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào cấm biểu tình. Và thứ ba, trong bối cảnh ngư dân Quảng Ngãi bị tàu quân sự Trung Quốc, lính tráng Trung Quốc đánh cướp, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, tác giả bản kêu gọi cho biết đồng bào sẽ biểu tình phản đối Trung Quốc. Giới nhân sĩ trí thức không quên kêu gọi lực lượng an ninh hãy bảo vệ an ninh cho người biểu tình và mời truyền thông, báo chí theo dõi tường thuật. Cuối cùng, thông cáo cho biết trước là nếu biểu tình bị giải tán, trái với hiến pháp, thì giới nhân sĩ sẽ có phản ứng tiếp theo. Tại Sài Gòn, trong 4 Chủ nhật vừa qua, những người biểu tình đã bị an ninh ngăn chặn tối đa. Nhà dân chủ Hà Sĩ Phu đã gửi một bức thư ngỏ kêu gọi cấp lãnh đạo thành phố ý thức về nguy cơ xâm lấn và đồng hóa toàn diện của Trung Quốc. Ông đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh động viên dân chúng biểu tình thật đông đảo để không hổ thẹn là thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Nhà ly khai Hà Sĩ Phu đặt câu hỏi, kẻ đứng ra ngăn cấm người dân biểu lộ lòng yêu nước, đứng về phía nào trong trận tuyến chống xâm lăng? Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ gì nếu biết rằng hậu duệ của mình ngăn dân chống kẻ thù xâm lược?
Các giám tỉnh dòng chú cứu thế vùng Đông Á Úc Châu phản đối Việt Nam cấm linh mục Phạm Trung Thành xuất cảnh. Theo thông cáo của tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam, ngày 10 tháng 7 vừa qua, Công an Việt Nam đã cấm linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam xuất cảnh khi vị linh mục này đến sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Singapore dự hội nghị các giám tỉnh dòng chú cứu thế vùng Đông Á, Úc Châu, kéo dài từ ngày 11 đến 14 tháng 7, 2011. Biên bản của Công an không ghi rõ lý do cấm xuất cảnh, mà chỉ ghi là cha Phạm Trung Thành thuộc diện chưa được xuất cảnh. Ngày 12 tháng 7, tỉnh dòng chú quốc tế Việt Nam đã ra thông cáo báo chí chỉ trích hành động của công an là xâm phạm đến quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp và lạm dụng quyền hành để đàn áp tôn giáo. Hôm thứ Năm vừa qua, đến lượt các giám tỉnh dòng chú quốc tế vùng Đông Á, Úc Châu, tức là bao gồm Úc, New Zealand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan, gửi thư cho Đại sứ Việt Nam phản đối việc Công an Việt Nam cấm linh mục Phạm Trung Thành xuất cảnh. Các giám tỉnh lên án việc hành xử thiếu ngay thẳng và bất công đối với linh mục Phạm Trung Thành, cho đây là một hành động vi phạm nhân quyền. Các giám tỉnh Đông Á, Úc Châu nhấn mạnh rằng hành động nói trên đã ngăn cản linh mục Phạm Trung Thành tham dự hội nghị ở Singapore, mà mục đích chỉ là nhằm thúc đẩy việc thực hiện sứ mệnh của dòng chú quốc thế là phục vụ người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất trong vùng Á Châu và Úc Châu. Bản thông cáo của các giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Đông Á Úc Châu hy vọng là hình thức sách nhiễu các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nói chung và Linh Mục Phạm Trung Thành nói riêng không tái diễn.
Bất chấp những lời cảnh báo của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng vào thứ Bảy hôm nay. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ, cuộc tiếp xúc này chứng tỏ lòng gắn bó của Tổng thống trong việc bảo tồn bản sắc tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng, cũng như quyết tâm hỗ trợ cho giải pháp đối thoại giữa đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc. Thông tin về quyết định tổ chức cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong chỉ được thông báo vào giờ chót lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma chuẩn bị rời Washington đi hoằng pháp ở các bang khác Đảng Cộng Hòa, qua tuyên bố của dân biểu Chris Smith đã chỉ trích Nhà Trắng lẽ ra phải dứt khoát thông báo sớm hơn. Tuy chính quyền Obama có một số động thái xoa dịu từ ái Bắc Kinh như tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tại phòng bản đồ thế giới, không có báo chí tham dự, nhưng Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ giận dữ. Sau nhiều lần thuyết phục không hiệu quả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức gửi điện văn phản đối và yêu cầu Hoa Kỳ phải hủy bỏ quyết định này. Phát ngôn viên Hồng Lỗi chỉ trích Mỹ không trung thành với lời cam kết thừa nhận Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và vẫn can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Mặt khác, dù tại Trung Quốc, các bình luận chính trị bị kiểm duyệt chặt chẽ, vẫn có hàng loạt phản ứng đòi trả đũa tràn ngập các trang mạng. AFP trích dẫn một số lời đe dọa tiêu biểu như sau. Hoa Kỳ không bao giờ tôn trọng Trung Quốc. Hãy bán công trái phiếu cho Hoa Kỳ vỡ nợ. Cấm Obama đặt chân đến Trung Quốc đến mãn đời. Vân vân. Trong khi đó tại Tây Tạng, vào lúc chính quyền Trung Quốc chuẩn bị đại lễ 60 năm đánh chiếm vùng đất Phật mà Bắc Kinh gọi là giải phóng hòa bình, du khách nước ngoài bị cấm lên thăm Tây Tạng trong vòng 2 tháng, từ tháng 6 cho đến hết tháng 7, đường bộ cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Tin này đã được các hiệp hội nhân quyền loan báo từ nhiều tuần qua và mới được AFP kiểm chứng xác nhận trong ngày hôm nay.
Kết quả trắc nghiệm cho thấy 8 ngân hàng châu Âu không đủ khả năng đối phó khủng hoảng. Hôm qua, cơ quan ngân hàng châu Âu EBA tại London đã công bố kết quả trắc nghiệm khả năng đối phó khủng hoảng kinh tế của 91 ngân hàng tham gia. Theo kết quả, có 8 ngân hàng châu Âu đã không vượt qua được kỳ trắc nghiệm này, trong đó có 5 ngân hàng của Tây Ban Nha, 2 của Hy Lạp và 1 của Áo. Tuy nhiên, trước khi kết quả được công bố, một ngân hàng của Đức là Helaba bị trượt trắc nghiệm, đã phản đối lại phương pháp đánh giá vốn tự có của ngân hàng, đồng thời đề nghị không tính đến kết quả trắc nghiệm của ngân hàng này. AFP cho biết, 91 ngân hàng này thuộc 21 nước trong toàn Liên hiệp châu Âu, chiếm tỷ trọng khoảng 65% các dòng vốn cố định ngân hàng châu Âu. Mục tiêu của trắc nghiệm nhằm xác định xem ngân hàng nào có khả năng vượt qua một cuộc khủng hoảng kéo dài trong 2 năm bằng chính nguồn vốn của mình với mức độ rủi ro hợp lý. Năm ngoái, đã có 7 ngân hàng không thỏa mãn được các tiêu chuẩn. Và năm nay, các tiêu chuẩn này còn khó hơn so với năm rồi. Lần này, cơ quan ngân hàng châu Âu EBA, một cơ quan hoàn toàn mới có trụ sở đặt tại London, đã kêu gọi các ngân hàng nên củng cố nguồn dự trữ trong 4 tháng đầu tiên của năm 2011. Nếu không tính đến khoảng 50 tỷ euro được ghi trong dòng vốn tự có của các ngân hàng đã nghe theo khuyến cáo trên, thì lẽ ra có đến 20 ngân hàng không qua được trắc nghiệm. Mặt khác, các chuyên gia của EBA cũng cảnh báo những ngân hàng vượt qua sít sao ngưỡng 5% theo tiêu chuẩn, đó là các ngân hàng của Cộng hòa SWIFT, Đức, Bồ Đào Nha và Slovakia. Cuối cùng, không có ngân hàng nào trong số 4 ngân hàng Pháp của trắc nghiệm như BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole và Société Générale bị đe dọa. Đây là một tin vui khi biết rằng các ngân hàng này chiếm 80% tài sản khu vực ngân hàng tại Pháp. Các nhà đối lập Syria họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, hội nghị cứu nguy dân tộc quy tụ hơn 300 nhà đối lập Syria đã mở ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm xem xét các biện pháp hòng lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Trong khi đó, một cuộc họp tương tự dự kiến sẽ diễn ra tại Damas đã bị hủy bỏ do bạo động nổ ra ngày hôm qua. AFP cho biết, khoảng 350 nhà đối lập đến từ nhiều quốc gia và đại diện cho nhiều khuynh hướng khác nhau đã đến dự hội nghị. Các đại biểu dự trù thông qua một lộ trình và triển khai thực hiện một cơ cấu điều phối thường trực của phe đối lập. Một nhóm 15 người sẽ được thành lập và tiếp tục hành động bên ngoài đất nước, làm cầu nối giữa bên trong và bên ngoài Syria. Cơ quan này sẽ bao gồm các đại diện của các phe đối lập và giới trẻ của phong trào cách mạng. Liên quan đến cuộc họp tương tự dự kiến diễn ra tại Damas, một thành viên của phe đối lập cho biết cuộc họp này đã bị hủy bỏ do tình hình bạo động diễn ra tại Syria ngày hôm qua. Theo AFP, hôm qua hơn 1 triệu người đã xuống đường biểu tình chống chế độ tại Syria. Lực lượng an ninh Syria đã nổ súng vào đoàn người biểu tình, làm thiệt mạng 28 người, hàng ngàn người bị thương và nhiều người bị bắt giữ. Hơn 500.000 người đã xuống đường tại thành phố Hama, cách thủ đô Damas 210 cây số về phía bắc. Tại Deir ez-Zor, số người biểu tình cũng tương đương với Hama. Theo phe đối lập, đây là số người tham gia biểu tình cao nhất kể từ khi khởi đầu làn sóng phản đối từ ngày 15 tháng 3 năm nay. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình lớn cũng đã diễn ra trên nhiều thành phố khác tại Syria.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, diễn đàn khu vực ASEAN sẽ ra tuyên bố về tranh chấp Biển Đông.
Các ngoại trưởng của ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ sẽ họp lại ở Bali, Indonesia vào tuần tới trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN để bàn về những vấn đề an ninh ở châu Á. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn chống lại việc diễn đàn đưa ra vấn đề tranh chấp lãnh hải để bàn thảo, trong khi những nước có liên hệ đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông như Việt Nam và Philippines muốn giải quyết vấn đề này với sự hợp tác của những nước như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Theo nhật báo Nikkei của Nhật Bản số ra chiều hôm qua, bản tuyên bố của Chủ tịch Diễn đàn khu vực ASEAN dự kiến được công bố ngày 23 tháng 7 có thể sẽ nhấn mạnh rằng diễn đàn phải đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định khu vực. Bản tuyên bố của diễn đàn theo dự kiến cũng sẽ kêu gọi thực hiện ngoại giao ngăn ngừa, cũng như kêu gọi những nước tham gia diễn đàn đề ra các biện pháp để tránh xảy ra các tranh chấp. Bản tuyên bố có thể cũng sẽ khẳng định rằng Trung Quốc và ASEAN đều cần một môi trường hòa bình, hữu nghị và hài hòa, ý muốn nhắc đến việc cần thiết phải giảm căng thẳng trên Biển Đông. Cách đây vài ngày, Tổng thư ký của ASEAN, ông Surin Pisuan, cũng đã tỏ ý hy vọng rằng tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Bali, ASEAN và toàn bộ các cường quốc trong khu vực, kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, sẽ có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về tranh chấp Biển Đông và các tranh chấp chủ quyền lãnh hải khác. Nhưng vấn đề là cho tới nay, Trung Quốc vẫn chủ trương giải quyết tranh chấp Biển Đông trong khuôn khổ song phương với Việt Nam hay Philippines, chứ không muốn đưa vấn đề này ra bàn trong các cuộc họp đa phương. Mặt khác, Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối việc Hoa Kỳ can dự vào vấn đề Biển Đông, yêu cầu Washington phải tôn trọng quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc trong khu vực này. Trước thái độ dứt khoát như vậy của Bắc Kinh, điều mà ASEAN có thể làm được với tư cách tổ chức khu vực đó là lập ra một cơ chế để giải quyết các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Theo hãng tin Kyodo, cuộc họp lần thứ 44 tại Bali giữa các ngoại trưởng ASEAN dự kiến sẽ tiến thêm một bước trong việc đúc kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc. Bản dự thảo thông cáo chung mà hãng tin Kyodo có được ghi rằng ASEAN và Trung Quốc nỗ lực để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trước cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 11 của ASEAN tại Bali vào tháng 11. ASEAN và Trung Quốc đã ký bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông vào năm 2002 để làm khuôn khổ giải quyết hòa bình, tranh chấp chủ quyền của vùng này. Nhưng đây chỉ là tuyên bố, không có tính chất bó buộc thi hành. Từ nhiều năm qua, các nỗ lực nhằm tiến tới một văn bản có tính chất bó buộc vẫn bị cản trở do lập trường của Bắc Kinh, chỉ muốn giải quyết tranh chấp lãnh hải trên cơ sở song phương. Nhưng cho dù có ký kết được trong năm nay, bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông thật ra chỉ là nhằm ngăn ngừa xảy ra khủng hoảng do tranh chấp chủ quyền, chứ không thể giải quyết vấn đề cốt lõi, đó là tham vọng bành trướng của Trung Quốc, thể hiện qua đường lưỡi bò trên Biển Đông. Trong quan hệ với các nước ASEAN, Bắc Kinh chỉ dùng thế mạnh để áp đảo, tuy rằng ngoài miệng vẫn nói là muốn hòa bình và không sử dụng vũ lực. Vấn đề là, đối lại với một nước Trung Quốc bành trướng, là một ASEAN đầy chia rẽ và bị Bắc Kinh lũng đoạn bằng cách gia tăng ảnh hưởng lên một số nước như Miến Điện và Campuchia. Thành ra, những nước như Việt Nam hay Philippines cảm thấy rằng không thể trông chờ vào ASEAN mà chỉ có thể dựa vào thế lực của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về giai thoại Unchained Melody. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Báo Sài Gòn tiếp thị và chương trình cùng ngư dân bám biển. RFI phỏng vấn nhà báo Tâm Chánh phụ trách chương trình này.
Như chúng ta đã biết, trong thời gian gần đây, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu, bắt bớ, ngang ngược cướp tàu cùng tài sản, đòi tiền chuộc, đánh đập v.v. cho dù ngư dân Việt đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đã có nhiều trường hợp những ngư dân bị Trung Quốc phá hoại hoặc cướp tàu, bỗng chốc trở thành trắng tay, trong khi chính sự hiện diện của họ từ nhiều đời qua trên ngư trường truyền thống tại Biển Đông cũng đã là một sự khẳng định xuyên suốt chủ quyền của Việt Nam tại đây. Vừa qua, báo Sài Gòn Tiếp Thị đã đưa ra chương trình mang tên Cùng Ngư Dân Bám Biển. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo Tâm Chánh, phụ trách chương trình trên của báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, đây là một cuộc vận động dài hạn trong cộng đồng các doanh nghiệp cũng như mọi thành phần xã hội, nhằm hỗ trợ cho ngư dân Việt, không chỉ trợ giúp về mặt tài chính để trang bị phương tiện đi biển, tài trợ mua bảo hiểm, chương trình còn cấp học bổng cho con em ngư dân, hỗ trợ khả năng ứng cứu trên biển, kiến thức pháp lý cho ngư dân, v.v. Dạ, xin chào nhà báo Tâm Chánh. Rất cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Trước hết, xin anh vui lòng giới thiệu sơ qua chương trình Cùng Ngư Dân Bám Biển.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị ra đời cái chương trình Cùng Ngư Dân Bám Biển xuất phát từ ý tưởng của các doanh nghiệp. Trong cái quá trình họ đi tiếp cận thị trường thì họ bức xúc trước cái tình cảnh các ngư dân mình vì sinh kế khó khăn ở trên biển rồi gặp những cái trở ngại do thiên tai, do nhiều cái thế lực khác ở trên biển gây khó khăn cho họ, cho nên đề xuất một cái chương trình cùng nhau chăm lo cho bà con ngư dân, làm sao để nâng cao cái sinh kế của họ, chăm lo cho phụ nữ và trẻ con ở trên bờ để các gia đình ngư dân nó có thể sống được và tiếp tục đeo giữ biển của đất nước. Cho nên chương trình ra đời cũng từ gần đây thôi. Nhất là sau khi có những cái diễn biến căng thẳng ở trên Biển Đông mà ngư dân mình bị tai nạn rất là nhiều. Thì chương trình đến nay đang triển khai ở 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là những cái vùng biển mà khai thác trực tiếp cái ngư trường lớn ở Hoàng Sa và Trường Sa là những ngư trường của Biển Đông.
Thưa anh, cụ thể thì ngư dân ở những vùng này được hỗ trợ những gì ạ?
Dạ, chương trình được thiết kế trên cơ sở là vận động các cái ngân hàng cho họ vay với lãi suất ưu đãi để có thể đóng mới tàu thuyền, nhất là đối với những đối tượng mà bị tai nạn cũng như là bị Trung Quốc họ phá tàu, họ làm hư hỏng tàu. Đồng thời đó là giúp cho phụ nữ bằng cái chương trình tín dụng vi mô để cho họ có thể làm nghề ở trên bờ, giải quyết công ăn việc làm với cái điều kiện là họ phải cam kết không để con họ bỏ học. Đồng thời là cấp học bổng cho con em của ngư dân các cái vùng biển để họ học nghề, đặc biệt là những nghề khai thác biển, học nghề và học đại học.
Chương trình này đến nay được hưởng ứng như thế nào thưa anh?
Và chương trình phát động độ vào khoảng một tháng nay thì cũng đã tiếp nhận được rất là nhiều đóng góp của bạn đọc và đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay thì chúng tôi đã tiếp nhận được khoảng 22 tỷ và đã trực tiếp để mà hỗ trợ cho ngư dân các cái vùng này các ngân hàng thì cũng đang tích cực xây dựng các cái chương trình để cùng tham gia với chúng tôi.
Dạ, đã có những trường hợp các ngư dân nào được giúp đỡ?
Hiện nay thì các tình nguyện viên đang đi khảo sát các trường hợp cụ thể ở các cái địa phương đó. Hiện nay thì đã hỗ trợ cho ngư dân Mai Phụng Lưu, Xoái Biển ở Lý Sơn, cho vay để đóng mới cái tàu, cho vay 300 triệu với lãi suất hỗ trợ chỉ có 10% thôi. Rồi cũng giúp cho các gia đình ngư dân ở huyện Lý Sơn, ở huyện Núi Thành của Quảng Nam, Lý Sơn của Quảng Ngãi và huyện Phù Mỹ của Bình Định cùng với cái làng câu cá ngừ ở Phú Yên về chương trình tín dụng vi mô và các học bổng. Cho tụi tôi đang tích cực chuyển khai ngày mai này là sẽ có một cái đoàn ra khảo sát và trao học bổng cấp 2 cái phòng học vi tính cho 2 trường trung học ở huyện đảo Lý Sơn. Vì ở đó có giáo viên nhưng mà không có máy tính để cho trẻ con có thể học được những chương trình tin học.
Thưa anh, ông Mai Phụng Lưu mà anh vừa nhắc có phải là ngư dân từng bị Trung Quốc tịch thu tàu rất nhiều lần phải không?
Dạ, ông đó là đã 4 lần đã bị phá hỏng tàu và gần như là ở trong cái tình trạng án gia bại sản. Và bản thân ông cũng đã bị đánh đập nữa. Nhưng mà khi trao đổi với ông thấy vì ông bà tổ tiên mình đã ra đánh bắt ở cái ngư trường đó, hàng năm họ đều phải ra thắp hương để viếng ông bà, cho nên họ vẫn tiếp tục đeo đuổi việc ra biển, nhất là cái vùng biển Hoàng Sa. Cho nên tôi thấy không có lý do gì mà cộng đồng chúng ta không có xúm nhau lại để cùng chăm lo giúp sức với ông.
Dạ, nhưng mỗi con tàu đi biển thường rất mắc tiền. Mỗi lần bị mất tàu như vậy là ngư dân thường phải mang thêm nợ. Lần này mình cho vay tuy lãi suất thấp nhưng có lẽ họ cũng ngại phải mắc nợ thêm phải không ạ?
Thì hiện nay nhà nước cũng đã triển khai một số chính sách hỗ trợ về bảo hiểm vỏ tàu thuyền và bảo hiểm thuyền viên. Rồi cộng đồng của mình cũng trên cái mức đó của nhà nước thì mình giúp thêm để họ có thể các phương tiện của họ được bảo hiểm. Mặc dù đây là một cái sản phẩm mà đối với ngư dân còn rất là mới, thì các anh chuyên gia tài chính cũng giúp sức để hướng dẫn cho bà con sử dụng cái sản phẩm này nó thiết thực. Nhất là sau khi mà có nhiều cái tai nạn xảy ra thì ngư dân mình cũng bắt đầu có ý thức về cái việc mua sắm các cái bảo hiểm đó để bảo đảm cho các tài sản của mình. Tất nhiên là hiện nay thì đời sống của họ rất là khó khăn. Và việc trả được nợ không cũng là một cái bài toán rất là đau đầu đối với gia đình của họ. Nhưng mà bà con mình ở trên các cái vùng mà khai thác biển đều là những người lao động rất là cần cù. Như gia đình của ông Lưu là những gia đình lao động rất là cần cù và nề nếp. Cho nên ngoài cái việc là mình hỗ trợ tiền thì các tình nguyện viên cũng giúp động viên cũng như là hướng dẫn cho họ những kỹ thuật để mà có thể quản lý tài chính rồi nó tránh những cái thiếu hụt có thể xảy ra do cái quá trình mình không có quản trị tốt.
Thưa anh, các anh đi khảo sát thì nhìn chung thấy đời sống bà con ngư dân ở những vùng sẽ được hỗ trợ hiện nay như thế nào?
Có thể nói bà con ngư dân mình sống một cái đời sống. Tất nhiên bây giờ phương tiện nó có cải thiện hơn trước đây nhưng mà mức đời sống rất là thấp, đặc biệt là đời sống văn hóa rất là thấp. Ở các cái vùng này thì con em ngư dân học tới lớp 5, lớp 6 là phần đông, còn bước vào cỡ như tuổi cấp 2 là bắt đầu đi biển và học nghề biển rồi. Có rất nhiều bà con của mình là chưa từng biết cái sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng là như thế nào. Mà nói chung là họ có một cái cuộc sống rất là kham khổ, nhất là sau khi nếu mà cái quá trình đi biển nó không thuận lợi, bị tai nạn, bị chết chóc hoặc là bị phá hoại tàu thuyền, thì nhất là những cái trường hợp mà họ bị trước đây bị Trung Quốc tịch thu phương tiện rồi đòi chụp phương tiện rồi, đối với họ đó là cả một cái nỗi khổ nhọc và đau đớn.
Cảm ơn anh rất nhiều, mong là nhiều người sẽ biết đến chương trình này để cùng hỗ trợ cho bà con ngư dân trên biển.
Chương trình thì cũng có nhiều anh có một cái sáng kiến đó là các cái doanh nghiệp sản xuất cái áo thun nói không với đường lưỡi bò để bán, là mỗi người mua một cái áo thun đó là sẽ góp vào cái quỹ đó 40.000 để gây quỹ cho ngư dân. Thành ra là ở đây cũng đang triển khai tích cực cái đó để vừa một mặt ủng hộ thiết thực cho ngư dân, đồng thời cũng nêu được một cái thông điệp đối với những cái vấn đề về Biển Đông mà ngư dân mình cũng như là bà con của mình đang rất là bức xúc.
Dạ, như vậy thì chương trình này có bắt đầu chưa thưa anh?
Dạ, đã bắt đầu. đây là sáng kiến các doanh nghiệp họ may sẽ áo thun đó do kiến trúc sư Võ Thành Lân rồi họa sĩ Lý Trực Dũng vẽ những cái biểu tượng nói không với đường lưỡi bò. Rồi các doanh nghiệp họ phân phối cam kết với lại chương trình chúng tôi là mỗi một cái áo như thế họ sẽ đóng góp vào cho cái quỹ 40.000. Thì tụi tôi cũng tích cực tuyên truyền cho việc này để làm sao rộng rãi người có thể thông qua cái việc làm thiết thực như thế ủng hộ thêm cho quỹ. Vì phải nói là đi thấy thì cái nhu cầu của ngư dân rất là lớn, mà mình thì cái nguồn lực của mình cũng không phải là nhiều lắm, bằng rất là nhiều cách khác nhau để có thể đóng góp, góp sức để chia sẻ với ngư dân. Như tôi nói là này mình mới có làm ở 4 tỉnh, mà trong khi đó thì mình có đến 28 tỉnh có biển và có cái đời sống ngư dân khó khăn.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Tâm Chánh rất nhiều.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thêm một tàu đánh cá Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc tấn công.
Các giám tỉnh dòng chúa cứu thế, vùng Đông Á Úc Châu phản đối Việt Nam cấm linh mục Phạm Trung Thành xuất cảnh.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma bất chấp phản đối của Bắc Kinh.
Kết quả trắc nghiệm cho thấy 8 ngân hàng châu Âu không đủ khả năng đối phó khủng hoảng.
Các nhà đối lập Syria họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, diễn đàn khu vực ASEAN sẽ ra tuyên bố về tranh chấp Biển Đông.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị và chương trình cùng ngư dân bám biển. RFI phỏng vấn nhà báo Tâm Chánh, phụ trách chương trình. Trước khi bước sang tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Tờ Le Monde hôm nay có bài về tình trạng người theo đạo tin lành tại Trung Quốc bị ngược đãi. Bài viết mang tựa đề, Công an Trung Quốc buộc hội thánh tin lành thủ vọng phải lang thang vất vưởng. Đã từ khoảng 15 tuần nay, cuộc đối đầu giữa công an Bắc Kinh với những tín đồ của hội thánh thủ vọng diễn ra đều đặn và hàng sáng Chủ nhật. Tuần nào cũng vậy, vào lúc 8 giờ rưỡi, tại một quảng trường thuộc khu phố đại học, phía bắc của thủ đô Bắc Kinh, khi các thành viên của hội thánh này tập hợp lại để thực hiện một nghi lễ ngoài trời, các nhân viên an ninh mặc thường phục hay sắc phục lại xuất hiện. Những ai tỏ ý cưỡng lại bị lôi ngay lên xe cảnh sát hay bị kiểm soát chặt. Các khách bộ hành tò mò liền bị xua đuổi bằng cách xét hỏi giấy tờ.
Không chấp nhận đi theo phong trào Tam Tự Ái Quốc, tổ chức mà chính quyền Trung Quốc đã đặt ra để kiểm soát đạo Tin Lành, hội thánh thủ vọng không có lối thoát nào khác hơn là phải cầu nguyện ở ngoài trời và đụng độ với nhà cầm quyền.
Cảnh khô ải của hội thánh này không phải là mới. Sau khi bị trục xuất khỏi nơi ở lần trước, cộng đồng Tin Lành thủ vọng đã tổ chức một hoạt động đầu tiên ngoài trời vào cuối năm 2009. Cuối cùng họ đã tìm thấy một địa điểm mới vào đầu năm 2010. Tại một căn phòng lớn trong một khách sạn, cách quảng trường nơi xảy ra các vụ đàn áp ngày Chủ nhật không xa. Thật tình cờ nhưng không khó hiểu, khách sạn này thuộc về nhà nước Trung Quốc. Cộng đồng thủ vọng một lần nữa bị trục xuất kể từ tháng 4. Theo các đánh giá của nhiều thành viên hội thánh, số lượng tín đồ đông đảo mà trong đó có rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, khiến thủ vọng trở thành đối tượng đàn áp của chính quyền. Chính quyền Trung Quốc đã mở rộng đàn áp với việc gây sức ép để nhiều người bị trục xuất khỏi nơi ở hay mất việc làm. Áp lực lên các tín hữu của hội thánh còn được thực hiện qua chính các chức sắc thuộc hội thánh quốc doanh. Những người bị bắt thường phải nghe các mục sư của hội thánh nhà nước đọc một đoạn trong kinh thánh, nói về nghĩa vụ của các tín đồ đối với nhà cầm quyền, và khẳng định những ai bất tuân phục là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, dẫn lời một tín hữu, Lê Mông cho biết, điều khác thường là chính áp lực của chính quyền lại càng củng cố niềm tin của các thành viên hội thánh. Dù chỉ còn có khoảng 30 người còn dám tới địa điểm kể trên vào Chủ nhật, bản thân người cho biết ý kiến khẳng định không tin tưởng vào hội thánh của nhà nước, vì các mục sư của tổ chức này chỉ là cái loa tuyên truyền của chính quyền. Dù vấn đề liên hệ của những người theo Tin Lành với một chính quyền nước ngoài không đặt ra như trường hợp người theo đạo Công giáo với Vatican, nhưng đối với các lãnh đạo Trung Quốc, Thiên Chúa giáo nói chung được coi là của phương Tây, một tín hữu khẳng định như vậy. Theo con số chính thức, tại Trung Quốc có khoảng 23 triệu người theo đạo Tin Lành. Tuy nhiên, có đánh giá cho rằng con số này có thể gấp 3 lần. Nhiều cộng đồng Tin Lành ngầm được chính quyền nhắm mắt làm ngơ, với điều kiện họ phải hoạt động một cách kín đáo. Nói chung, các buổi tập hợp của các cộng đồng như vậy thường được tổ chức tại các tư gia. Hội thánh thủ vọng cũng có các cuộc nhóm họp như vậy. Để tóm lại tình trạng hiện nay, Lâm Mông đã dẫn lời một tín hữu thủ vọng cho rằng khó có thể nói trong vòng 3 thập niên qua, Trung Quốc đã không có tiến bộ gì trong tự do tôn giáo. Tuy nhiên, chính sách tôn giáo của Trung Quốc vẫn dựa trên những lý thuyết cũ kỹ. Tùy theo góc nhìn, thái độ của chính quyền có thể là đóng nhiều hơn hay mở nhiều hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa châu Âu hiện nay, phụ trưởng kinh tế Le Figaro trên trang nhất đăng hàng tựa, trách nhiệm kháng cự, 8 ngân hàng bị đánh trượt, với nhận định, trong bối cảnh khủng hoảng nợ rất căng thẳng hiện nay, thể trạng của các ngân hàng châu Âu về cơ bản là vững vàng. Vấn đề hiện nay là xem các thị trường sẽ phản ứng ra sao trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh châu Âu về vấn đề này sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần tới. Cuộc trách nhiệm về khả năng kháng cự đã được áp dụng đối với 91 ngân hàng châu Âu thuộc 21 quốc gia. 8 ngân hàng không vượt qua được trách nhiệm, cần phải có thêm 2,5 tỷ euro để củng cố các ngân hàng này, theo đánh giá của Tổ chức Ngân hàng châu Âu. Ngân hàng Tây Ban Nha là yếu nhất với 5 cơ sở bị đánh trượt. Tuy nhiên cũng cần bổ sung là có đến 16 ngân hàng chỉ vượt qua trong gang tấc các tiêu chuẩn được đưa ra trong cuộc trách nhiệm này. Về phần nước Pháp, 4 ngân hàng đều vượt qua trách nhiệm. Theo Le Figaro, cần phải đợi mấy ngày nữa mới biết kết quả trách nhiệm này có thể đạt được mục tiêu là trấn an được các thị trường hay không. Giới chuyên gia sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ kiện do các ngân hàng cung cấp, đặc biệt là khả năng bị những khoản nợ khổng lồ từ các quốc gia đang lâm vào khủng hoảng tác động đến. Tuy nhiên, theo Le Figaro, ngay trước khi các kết quả này được công bố, cuộc trách nhiệm vẫn được coi là có thiếu sót, bởi nó không tính đến khả năng Hy Lạp không trả được nợ. Mà việc Hy Lạp không thể trả được nợ là điều rất có thể xảy ra trong con mắt của các nhà đầu tư, khi mà châu Âu không tìm được đồng thuận. Bởi vậy, cuộc gặp thượng đỉnh châu Âu vào tuần tới là cơ hội quan trọng để mang lại niềm tin cho các thị trường.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, báo Le Monde giới thiệu góc nhìn của nhà kinh tế Đức nổi tiếng Hans Werner Sinn trong bài phỏng vấn mang tựa đề Rời khỏi khu vực của đồng euro sẽ cho phép Hy Lạp bắt đầu trở lại.
Kinh tế gia Sinn phê phán giới chính trị đã không nhìn nhận thẳng vào thực tế. Chuyên gia Đức so sánh tình trạng Hy Lạp hiện nay với kinh tế Đức sau cuộc đại khủng hoảng 1929. Việc cưỡng ép Hy Lạp, giảm giá và giảm lương bổng một cách mạnh mẽ có thể tạo ra tình trạng khủng hoảng xã hội hết sức nghiêm trọng tại nước này. Mặc dù việc Hy Lạp ra khỏi đồng euro sẽ gây ra một khủng hoảng đối với các ngân hàng, nhưng lợi ích của quyết định này sẽ có thể thấy được vài tháng sau khi Hy Lạp trở lại với đồng tiền cũ. Kinh tế gia Đức cũng cho rằng việc giới chính trị tiếp tục can thiệp để cứu vãn Hy Lạp hay các nước gặp khó khăn tương tự khác với các chương trình trợ giúp mới là sai lầm, vì họ đánh giá quá cao khả năng của châu Âu. Việc này có thể che khuất khả năng cạnh tranh kém của Hy Lạp trên thực tế. Ông Fenn cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi euro sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, ngoại trừ trường hợp Bồ Đào Nha là nước khó có khả năng gượng dậy trong thời gian ngắn. Kinh tế gia Fenn khẳng định ý nghĩa của đồng euro và khu vực đồng euro trong việc tạo ra sự thống nhất của châu Âu ở mức độ cao hơn.
Các tờ báo Pháp hôm nay chú ý đến cuộc tranh luận xung quanh tuyên bố của bà Eva Joly, ứng cử viên tổng thống đảng Xanh, tức là đảng Europe Ecology tại Pháp.
Trang nhất Le Figaro với hàng tựa Eva Joly, cây xương rồng của đảng xã hội, tờ báo cho biết, với đề nghị bỏ duyệt binh vào ngày Quốc Khánh 14 tháng 7, ứng cử viên tổng thống đảng Xanh đã làm đảng xã hội lo ngại về khả năng hợp tác với đảng Xanh của bà trong tương lai. Với một sự đồng thuận hiếm có, các lãnh đạo đảng xã hội đã lên án ý tưởng của ứng cử viên đảng Xanh thay lễ duyệt binh bằng một cuộc diễu hành của các công dân. Theo các thành viên đảng xã hội, làm như vậy, nguyên thẩm phán chống tham nhũng muốn giành được thiện cảm của bộ phận những người chống lại sự độc quyền của quân đội trong hàng ngũ đảng Xanh. Cũng về sự kiện này, tờ Libération có hàng tựa trên trang nhất Eva Joly, cú đánh không đàng hoàng của Fillon. Phản đối lại thái độ của bà Eva Joly, Thủ tướng Pháp François Fillon đang trong chuyến công du tại Côte d'Ivoire, đã đưa ra nhận xét về sự kém hiểu biết của bà Eva Joly đối với các truyền thống Pháp, các giá trị và lịch sử nước Pháp. Ông cho biết, quan điểm của bà Eva Joly làm ông rất buồn vì cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 trước hết là biểu tượng về quân đội, lực lượng bảo vệ nền Cộng hòa. Còn theo nhận định của Libération, ứng cử viên môi trường và chức tổng thống Eva Joly, người gốc La Uy, đã phải chịu các bình luận mang tính bài ngoại của thủ tướng sau khi dám nghi ngờ ý nghĩa của lễ duyệt binh 14 của thủ tướng Pháp sau khi dám nghi ngờ ý nghĩa của lễ duyệt binh 14 tháng 7. Tại Pháp, mỗi khi hè đến, không phải tất cả đều vui vẻ. Đối với nhiều người, hè đồng nghĩa với nỗi cô đơn. Càng ngày càng có nhiều hiệp hội chú ý hơn đến tình trạng này. Năm nay là một năm còn có nhiều sáng kiến hơn với việc Thủ tướng Pháp François Fillon khẳng định nỗi cô đơn là vấn đề quốc gia lớn với khẩu hiệu không để xảy ra sự đơn độc tại Pháp, đất nước của tình hữu ái. nỗi cô độc không chỉ ảnh hưởng đến các cư dân là nạn nhân của tình trạng thất nghiệp, của ly dị, của việc mất người thân, của việc gia đình ly tán. Nỗi cô đơn có mặt trong mọi tầng lớp xã hội. Một điều ít ngờ được đến là có rất nhiều người trẻ cũng rơi vào tình trạng này. Theo một điều tra dư luận, có đến 52% người xấp xỉ tuổi 20 ở trong tình trạng này. Gần 60% đối với những người từ 25 đến 34 tuổi. Nhiều hơn so với 42% ở lớp cao niên ngoài 65 tuổi. Để bẻ gãy nỗi cô đơn, nhiều hiệp hội đã tổ chức các buổi đón tiếp và trò chuyện. Chỉ riêng hiệp hội Saint Vincent de Paul do Phủ Thủ tướng Pháp ủy nhiệm phụ trách điều hành năm đoàn kết 2011 với sự tham gia của 25 tổ chức, đã có hơn 17.000 người tình nguyện tham gia vào các hoạt động như thăm hỏi tại nhà, tại nơi làm việc, tổ chức các diễn đàn gặp gỡ, các quán cà phê cho những người cô đơn, những điểm phục vụ ăn nhẹ gần nhà. Được thành lập từ năm 1833, hiệp hội kể trên đã đến thăm hơn 70.000 người tại nhà trong năm 2009, giúp hơn 1.000 người đi nghỉ hè và 2.000 người khác tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí.
Và bây giờ, mời quý vị đến với mục Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về giai thoại Enchant Melody.
Giai điệu mà khi chỉ nghe thoáng qua một lần, ta luôn nghĩ tới hình ảnh của một bộ phim. Đó là trường hợp của những bài hát như Love Story, Titanic hay Pretty Woman. Nhưng ít có nhạc phẩm nào lại có đầy ma lực quyến rũ như bài Unchained Melody. Trong lịch sử âm nhạc, đây là tình khúc duy nhất có đến 5 phiên bản đứng đầu thị trường Anh Mỹ qua nhiều thời kỳ và giai đoạn khác nhau. Nhạc phẩm Unchained Melody ăn khách lần đầu tiên vào giữa thập niên 50, nhưng giới trẻ chủ yếu mê mẩn say đắm với giai điệu này vào đầu những năm 90, khi mà bài hát được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim Ghost, Hồn Ma, với cặp diễn viên Demi Moore và Patrick Swayze trong vai chính. Trong nguyên tác, bài hát do tác giả Alex North soạn nhạc và Hay Zaret đặt lời. Hai người cùng viết bài này vào năm 1955, theo đơn đặt hàng cho một bộ phim mang tựa đề là Unchained. Cuộn phim kể lại câu chuyện của một người đàn ông bị kết án tù giam một cách oan uổng. Trong một tối, anh thầm nhung nhớ người yêu, toan tính vượt ngục và chỉ mơ đến ngày được tự do, tìm lại tình nhân để trọn đời hạnh phúc bên nhau. Do vậy, trong ca từ mới có câu, hồn ta khao khát sự vuốt ve âu yếm trong chuỗi ngày cô đơn vô tận, nhưng không hiểu vì sao dòng thời gian lại trôi đi quá chậm. Rốt cuộc, Unchained Melody là giai điệu của ước mơ được giải thoát, nhưng đó lại là một cách dịch thoát ý, vì bản nhạc ban đầu không có tựa và chỉ được ghi là ca khúc chủ đề của bộ phim Unchained. Trong vòng 2 năm liền, bản nhạc này 4 lần đứng đầu bảng xếp hạng với nhiều phiên bản ghi âm với những giọng ca khác nhau. Nam ca sĩ Harry Belafonte trình diễn bài này trực tiếp trên sân khấu nhân kỳ trao giải Oscar năm 1956.
Oh, my love, my darling, I hunger for your touch a long, long time. Thank you.
Chain Melody mới thực sự trở thành một ca khúc kinh điển qua phần thể hiện tuyệt vời của ban song ca The Righteous Brothers. Nét độc đáo của nhóm này là chất giọng của hai thành viên bổ túc cho nhau. Bill Medley có giọng bass trầm ấm mượt mà, ở những đoạn thấp nhất vẫn hát đầy hơi rõ chữ. Còn Bobby Hatfield thì lại có chất vòng tenor cao vút, làn hơi khỏe khoắn đầy đặn. Ngoài cách luyến lấy thật dài, anh còn thường hay nhảy nốt ở cuối câu. Nhờ vào tâm cử âm vực sâu rộng mà mỗi ca sĩ đều có thể hát solo. Họ song ca theo phân đoạn, tức là khác hẳn với những nhóm thịnh hành vào thời đó, chủ yếu gồm một ca sĩ chính kèm theo nhiều giọng hát phụ họa. Bên cạnh chất giọng biểu cảm, cả hai thành viên của nhóm The Righteous Brothers còn hát với rất nhiều ngẫu hứng bất chợt, cho nên mới được các nhà phê bình mệnh danh là Blue Eyed Soul, hàm ý rằng trước kia nhạc soul là sở trường của người Mỹ da đen. Giờ đây với ban nhạc The Righteous Brothers, nhạc soul cũng là sở trường của những ca sĩ mắt xanh da trắng. Có lẽ cũng vì thế mà tuy là những người hát sâu, nhưng nhóm này lại ghi đậm dấu ấn của mình trong ca khúc Unchained Melody. Trở thành những ca khúc tiêu chuẩn trong các cuộc thi hát truyền hình Âu Mỹ. Tính cho đến cuối thế kỷ thứ 20, bài hát này có đến hơn 500 phiên bản khác biệt, ghi âm trong hàng chục thứ tiếng. Nhưng khi bạn hỏi bài này do ai hát, mọi người ở xung quanh bạn đều trả lời rằng Unchained Melody, độc nhất vô nhị qua phần thể hiện của nhóm The Righteous Brothers. Không phải ngẫu nhiên mà bản nhạc Unchained Melody được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim Ghost do đạo diễn Terry Zucker thực hiện vào năm 1990. Số là diễn viên chính của bộ phim là Patrick Swayze. Anh từng nổi danh 3 năm về trước nhờ bộ phim ca nhạc Dirty Dancing. Ca khúc chính của phim này là nhạc phẩm The Time of My Life do Jennifer Warnes song ca với Bill Medley. Không ai nào khác ngoài là thành viên của nhóm The Righteous Brothers. Vì vậy cho nên, khi bắt đầu quay cùng phim Ghost, nam diễn viên người Mỹ mới thuyết phục đoàn làm phim chọn bài Unchained Melody thay vì chọn một sáng tác mới làm ca khúc chủ đề. Nhờ vào sự thành công của bộ phim mà giai điệu này một lần nữa lại nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Anh Mỹ. Đoàn song ca Righteous Brothers sau một thời gian vắng bóng tìm lại một hơi thở thứ nhì vì hầu hết các ca khúc nổi tiếng của họ đều được tái bản những dịp này, trong đó có các bài hát tủ như Aptide hay là You've Lost That Loving Feeling.
Dòng sông kia lướt lên mãi xuôi về bên yêu, tình mình vào sông trôi ra biển lớn đêm. Dù đường kia có xa hãy cố tâm chờ đón anh trở về cùng.
ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Nhật. Nhạc phẩm Unchained Melody đã đi vòng quanh thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng hát bài này. Elvis Presley và Tom Jones chuyên hát ca khúc trực tiếp trên sân khấu. Các nhóm The Platters hay The Drifters phối theo điệu phúc âm gospel. Al Green hay Sam Cooke thì phá cách theo điệu soul. Còn ban nhạc U2 hát theo điệu slow rock. Trong tiếng Việt, bài này đã từng được các ca sĩ như Khánh Hà hay Tuấn Ngọc trình bày. Mỗi lần điệu nhạc trỗi lên, người ta lại thể hiện về trong tâm trí hình ảnh của bộ phim Hồn Ma. Diễn viên chính của bộ phim Patrick Swayze qua đời vì bạo bệnh vào mùa thu năm 2009. Một trong hai tác giả của bản nhạc là Hai Sarek từ trần vào năm 2007. Trước đó vài năm, ca sĩ Bobby Hatfield đột ngột qua đời vì dùng thuốc quá liều tại bang Michigan trong khi anh chuẩn bị lên sân khấu trình diễn. Rốt cuộc thì tất cả những người đã làm nên tên tuổi của bài hát này đều đã về bên kia thế giới. Những chuỗi ngày hoang mang không còn dài vô tận. Giai điệu miên man của bài Unchained Melody giải thoát linh hồn tựa như một câu thần chú dịu dàng, để rồi nhẹ nhàng sống mãi với thời gian.
Đến hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn và tiếp theo đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện. Ban biên tập Việt ngữ đài FFI xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.